Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thụy My, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021. Thủ tướng Nhật Bản công du Mỹ, lãnh đạo Mỹ-Nhật có thể ra tuyên bố chung về Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ ban hành một loạt trừng phạt Nga để trả đũa can thiệp bầu cử, nhưng khẳng định hai bên cần khôi phục hợp tác. Pháp chủ trương từng bước mở cửa phục hồi sinh hoạt từ giữa tháng 5 nếu kìm hãm được dịch bệnh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Cuba chính thức chấm dứt thời kỳ Fidel Castro. Mục theo dòng thời sự, chính quyền Bắc Kinh săn lùng những kẻ gọi là tà đạo và ma quỷ để duy trì quyền lực tuyệt đối. RFI giới thiệu phân tích của nhà nghiên cứu về Trung Quốc Emmanuel Dubois de Prisc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tân Tổng thống Mỹ với một lãnh đạo nước ngoài, Thanh Phương cho biết.
Lần cuối cùng mà lãnh đạo hai nước Mỹ-Nhật ra một tuyên bố chung về Đài Loan đó là vào năm 1969, trước khi Tokyo bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh. Lần này tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước là nhằm đáp lại những áp lực của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo dự đoán của Reuters, tuyên bố chung Mỹ-Nhật về Đài Loan hôm nay có thể sẽ không có nội dung như Hoa Kỳ mong muốn từ phía Thủ tướng Suga. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 9 năm 2020, đối với Trung Quốc, ông Suga vẫn theo chính sách của người tiền nhiệm, tức là giữ thế cân bằng giữa một bên là các quan ngại về an ninh và bên kia là các mối liên hệ chặt chẽ về kinh tế với Bắc Kinh. Trong tuần này, một đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tuyên bố là hai bên chưa quyết định là sẽ có một tuyên bố chung về Đài Loan hay không. Trong cuộc gặp gỡ hôm nay, Tổng thống Biden và Thủ tướng Suga cũng thảo luận về chính sách của Bắc Kinh đối với người Hồi giáo Di Quân Nhĩ ở vùng Tân Cương và về việc Trung Quốc gia tăng kiểm soát đặc khu hành chính Hồng Kông. Cuộc gặp này cũng là dịp để thông báo khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Nhật để cùng với Mỹ phát triển mạng viễn thông 5G đối chọi với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tập trung các nguồn lực ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đối phó với thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc, mà ông xem là một vấn đề chính sách ngoại giao rất quan trọng. Cũng theo vị quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ, trong cuộc gặp hôm nay, Tổng thống Biden và Thủ tướng Suga sẽ thông báo về cuộc họp sắp tới của nhóm Quad, nhóm Bộ Tứ, tức là đối thoại bốn bên về an ninh, quy tụ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc nhằm đối phó với mối đe dọa Trung Quốc, cũng như với Bắc Triều Tiên.
Với liên quan đến Trung Quốc, tại Hồng Kông ngày hôm nay mở ra phiên xử cuối đối với 9 nhân vật đối lập vì đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi dân chủ quy mô lớn gây rúng động đặc khu năm 2019, trong đó có những khuôn mặt rất nổi tiếng. Đa số các bị cáo là những tên tuổi rất được tôn trọng đã nhiều năm đấu tranh bất bạo động cho tự do. Có thể kể như luật sư Lý Trụ Minh, 82 tuổi, người từng được chọn để phụ trách soạn thảo Hiến pháp Hồng Kông. Cựu dân biểu kiêm luật sư Ngô Ái Nghi, 73 tuổi, tỷ phú truyền thông Lê Chí Anh, 73 tuổi. 7 trong số 9 nhà đấu tranh trong phiên xử ngày hôm nay đều phủ nhận các cáo buộc liên quan đến cuộc biểu tình với 1,7 triệu người tham gia ngày 18 tháng 8 năm 2019. Bà Ngô Ái Nghi khi tự biện hộ đã nhấn mạnh, đối với người Hồng Kông, không có gì quý giá bằng tự do ngôn luận và tự do biểu tình ôn hòa. Phát biểu của bà đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh. Trước phiên xử, cựu dân biểu Lý Trắc Nhân khẳng định rất hãnh diện đã xuống đường với người dân cùng đi qua cơn giông bão và bóng tối. Hai nhà hoạt động Lý Trụ Minh và Lý Chí Anh nhận trách nhiệm trong cuộc biểu tình ngày 31 tháng 8. Bản án cũng được tuyên ngày hôm nay. Theo tin mới nhất của hãng tin Anh CNN, tỷ phú Lê Chí Anh, chủ báo đối lập Open Daily bị tuyên án 12 tháng tù giam. Các cựu dân biểu Lương Quốc Hùng 18 tháng tù, Lý Trắc Nhân 12 tháng, ông Âu Nặc Hiên 10 tháng. Cũng trong ngày hôm nay tại Hồng Kông, Ngày Giáo dục về An ninh Quốc gia đã được tổ chức 10 tháng sau khi Bắc Kinh áp đặt đạo luật nhằm bóp nghẹt mọi ý đồ chống đối ở đặc khu. Theo luật an ninh quốc gia mới, thì nhiều tội danh chính trị có thể lãnh án đến chung thân. Bắc Kinh hy vọng là gây ấn tượng với đạo luật này qua buổi lễ long trọng. Các quan chức cao cấp thay nhau nhấn mạnh về tầm quan trọng của nó, nhưng người Hồng Kông chẳng mấy quan tâm. Thông tin viên RFI tại Hồng Kông Florence de Changi tường trình.
Les officiels chinois qui se sont succédé au pupitre de la cérémonie officielle.
Các quan chức Trung Quốc lần lượt lên khán đài trong buổi lễ chính thức ngày hôm nay nhằm đánh dấu ngày giáo dục an ninh quốc gia lần đầu tiên, chừng như đầy tự tin và hài lòng. Theo họ, đạo luật đã được lập lại trật tự, họ khẳng định người dân đã hoàn toàn chấp nhận. Những lời gay gắt nhất được dành cho nước ngoài, Lạc Huệ Ninh, giám đốc văn phòng liên lạc đại diện cao cấp nhất của Bắc Kinh tại Hồng Kông tuyên bố, xin trích, nếu các thế lực ngoại quốc tìm cách xen vào chuyện của Hồng Kông hay dùng Hồng Kông để làm áp lực, chúng ta sẽ cho họ một bài học. Về phía giám đốc cảnh sát Đặng Bình Cường tố cáo hẳn các nhân viên tình báo Mỹ là nguyên nhân của các vụ nổi dậy năm 2019. Một cuộc biểu tình nho nhỏ do 4 nhà đấu tranh dân chủ dẫn đầu đã diễn ra bên ngoài nơi tổ chức buổi lễ để đòi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Nhưng nhìn chung, người Hồng Kông hoàn toàn rừng rưng trước ngày giáo dục an ninh quốc gia. Đa số thậm chí còn không biết đó là ngày gì, cho dù đã có vô số affix tuyên truyền trong các hành lang tàu điện ngầm và trạm xe buýt từ nhiều ngày qua.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Hãng tin Pháp AFP ghi nhận trong ngày an ninh quốc gia, cảnh sát Hồng Kông lần đầu tiên đã diễu hành với các động tác đánh gập tay chân bước thẳng đơ giống y như Trung Quốc, trong khi xưa nay họ vẫn đi bình thường theo kiểu nước Anh. Đây có thể coi là một biểu tượng cắt đứt dứt khoát với dấu ấn của Anh Quốc. Còn về tình hình Miến Điện, theo hãng tin Pháp AFP, phong trào đối lập chống chế độ độc tài quân sự ngày hôm nay thông báo thành lập chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia. Thông tin được loan tải trên trang mạng Facebook của Public Voice Television, cơ quan ngôn luận của Ủy ban đại diện Quốc hội Miến Điện, với thành viên chủ yếu là các nghị sĩ Miến Điện bị chính quyền quân sự phê truất. Người thông báo thông tin về chính phủ đoàn kết quốc gia là ông Min Konang, sinh năm 1962, được coi là một nhà tranh đấu vì nhân quyền kỳ cựu tại Miến Điện, một lãnh đạo của phong trào dân chủ hiện nay. Chính phủ đoàn kết quốc gia chống tập đoàn quân sự bao gồm các thành viên là các dân biểu bị phế truất, thành viên các sắc tộc thiểu số và nhiều nhà tranh đấu hàng đầu trong phong trào biểu tình chống chế độ quân sự vừa qua. Trang mạng đối lập Myanmar Now cho biết cụ thể là nguyên chủ tịch Thượng viện Miến Điện, lãnh đạo Thượng viện cho đến khi bị quân đội đảo chính, ông Man Win Khang Than, người sắc tộc thiểu số Karen theo đạo Thiên Chúa, được bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng. Chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia bao gồm 26 thành viên với 12 bộ. Trong số 26 thành viên nội các có 13 người thuộc các sắc tộc thiểu số là San, Mon, Karen và Tang. 8 người còn lại là phụ nữ. Bác sĩ Sasha, đặc phái viên của Ủy ban đại diện Quốc hội Miến Điện tại Liên Hợp Quốc, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế. Chức vụ Tổng thống và Cố vấn Nhà nước của hai lãnh đạo hiện đang bị quân đội giam giữ là ông Win Win Min và bà Aung San Suu Kyi vẫn được duy trì trong nội các mới. Vẫn AFP hôm nay cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao châu Âu, thì Liên Hợp Châu Âu vào ngày thứ hai tới sẽ ban bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào tập đoàn quân sự. Đối tượng trừng phạt là 10 thành viên tập đoàn quân sự và 2 tổ chức bảo đảm nguồn tài chính cho chế độ quân sự. Thỏa thuận trừng phạt mới được thông qua về nguyên tắc sẽ phải được Hội nghị các ngoại trưởng 27 nước châu Âu chính thức phê chuẩn trong cuộc họp ngày 19 tháng 4 tại Bruxelles. Trong số những người bị trừng phạt có lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Hong Lang, các đương sự bị cấm vào châu Âu, tài sản tại lãnh thổ của Liên Âu bị phong tỏa. Liên Âu cũng cấm mọi tài trợ cho hai tổ chức Miến Điện nói trên. Về quan hệ Pháp-Pakistan, Đại sứ quán Pháp tại Pakistan hôm qua đã gửi thư điện tử khuyến cáo công dân và doanh nghiệp Pháp tạm rời khỏi quốc gia này trước tình trạng liên tục xảy ra các vụ đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và hàng nghìn người ủng hộ một đảng Hồi giáo cực đoan từ đầu tuần. Cơ quan ngoại giao Pháp nêu ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích Pháp ở Pakistan. Từ Lahore, thông tin viên Sonia Ghazali cho biết thêm chi tiết.
Tất cả các công dân Pháp đều nhận được email này, nhưng dường như ít ai thực sự quan tâm. Đúng là từ 3 ngày qua, hàng ngàn người ủng hộ đảng TLP, tức là một đảng Hồi giáo cực đoan, biểu tình đòi trả tự do cho lãnh đạo của họ là Saad Rizvi, người đã kêu gọi xuống đường đông đảo để buộc đại sứ Pháp phải ra đi. Một yêu sách có từ tháng 11 năm 2020, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron bảo vệ cho việc đăng các biếm họa liên quan đến vụ thầy giáo Samuel Paty bị sát hại. Để giải tán biểu tình, chính quyền Pakistan hứa sẽ đưa đòi hỏi của TNP ra quốc hội. Hôm thứ Hai, người ủng hộ đảng cực đoan này một lần nữa lại xuống đường, phong tỏa ngõ vào nhiều thành phố lớn của cả nước. Hai cảnh sát và hai người biểu tình thiệt mạng, trên 200 cảnh sát bị thương. Chính quyền Pakistan hôm qua loan báo cấm đảng TNP hoạt động trong khuôn khổ luật chống khủng bố. Tại một số thành phố, vẫn còn khoảng vài trăm người biểu tình ngồi.
Sonia Ghazali, Lahore, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Nga, chỉ hai ngày sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ Nga-Mỹ, quan hệ song phương giữa Moscow và Washington vừa bắt đầu hơi ấm lên, đã đột ngột giá lạnh trở lại. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bất ngờ ban bố một loạt các biện pháp nhắm vào Moscow, đặc biệt nhằm trả đũa việc Nga can thiệp vào quá trình bầu cử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng là hai bên cần tiếp tục hợp tác để xuống thang căng thẳng. cả một danh sách dài các trừng phạt. Theo Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ sẽ trừng phạt 32 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc can thiệp nhằm tác động đến bầu cử Tổng thống 2020 tại Hoa Kỳ để phục vụ cho lợi ích của chính quyền Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 6 tổ chức công nghệ Nga bị cáo buộc ủng hộ các hoạt động tin tặc của tình báo Nga. Hơn 10 công dân Nga cư trú tại Mỹ, trong đó có nhiều nhà ngoại giao, sẽ bị trục xuất. Về mặt thương mại, Bộ Tài chính Mỹ ra lệnh cấm các ngân hàng Hoa Kỳ trực tiếp mua trái phiếu công của Nga kể từ ngày 14 tháng 6 tới. Một giới chức cao cấp Nga cảnh báo là một phần các trả đũa là bí mật, đồng thời để ngỏ khả năng phản công tin học. Chính quyền Biden cũng trừng phạt 8 cá nhân và tổ chức liên quan đến việc chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 trong sự phối hợp với Liên Âu, Anh Quốc, Úc và Canada. Theo giới quan sát, thì đây là một trong những loạt trừng phạt cứng rắn nhất của Hoa Kỳ đối với Nga kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga vào cuối nhiệm kỳ của ông. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington sẽ tiếp tục trừng phạt Moscow nếu nước Nga tiếp tục can thiệp vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Ông Joe Biden cũng nhấn mạnh sẽ bảo vệ các đồng minh, hậu thuẫn Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trừng phạt Nga nhưng Joe Biden cũng tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại, Tổng thống Mỹ giải thích. Tôi đã chọn một phản ứng tương thích. Hoa Kỳ không tìm cách khởi động một vòng leo thang và xung đột mới với nước Nga. Chúng tôi muốn một quan hệ ổn định với Nga. Chính quyền Nga ngay lập tức cho biết sẽ trả đũa và cảnh báo là loạt trừng phạt trên sẽ không có lợi cho dự kiến tổ chức một thượng đỉnh Biden-Putin mà Tổng thống Mỹ đề xuất hôm 13 tháng 4 trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga. Thông tin viên Jean-Didier Gervais tường trình từ Moscow.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga rời trụ sở Bộ Ngoại giao mà không đưa ra bất cứ bình luận nào với báo chí. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, đại sứ Mỹ đã được triệu mời để thảo luận về một chủ đề gai góc. Hiện không có chi tiết nào về cuộc trao đổi này lọt ra ngoài. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, chính quyền Nga chắc chắn sẽ trả đũa bởi các trừng phạt của Washington cho thấy Hoa Kỳ vẫn không chấp nhận hiện thực khách quan của một thế giới đa cực hiện nay khi nước Mỹ không còn nắm quyền bá chủ như trước. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, nhấn mạnh là các trừng phạt mới sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức một cuộc gặp giữa nguyên thủ Nga với đồng nhiệm Hoa Kỳ như Washington đề nghị cách nay hai hôm. Một số giới chức Nga thậm chí còn chế nhạo các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Thống đốc bán đảo Crimea thuật lại một số chuyện tiếu lâm kể với bạn hữu. Có một câu chuyện như sau, người ta thường hỏi những ai không có mặt trong danh sách các nhân vật bị Hoa Kỳ trừng phạt là họ đang làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài hay không. Đây là một cách để cho thấy quan hệ song phương Mỹ-Nga đã trở nên tồi tệ đến mức nào.
Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
Ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine công du Pháp trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng tại khu vực miền Đông. Tìm sự hậu thuẫn của Pháp và châu Âu là mục tiêu chính của chuyến đi này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có buổi làm việc với nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Sau bữa ăn trưa, hai bên có cuộc thảo luận qua cầu truyền hình với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trả lời RFI, nhà chính trị học Vladimir Fensenko ở Kiev nhận định, xin trích. Tổng thống Zelensky trông đợi Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức trước hết sẽ cùng gây áp lực với lãnh đạo Nga Putin để Moscow không có các hành động gây hấn chống lại Ukraine. Thứ hai là lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ thảo luận về tương lai của các đàm phán liên quan đến vùng miền đông Donbass và nhu cầu làm sống lại công thức Normandy. Hết lời dẫn. Từ nhiều tuần nay, nguyên thủ Ukraine liên tục yêu cầu tái lập các đàm phán theo công thức Normandy. Bốn bên, bao gồm Pháp, Nga, Đức và Ukraine, được khởi sự từ tháng 6 năm 2014 nhằm tìm giải pháp cho xung đột miền đông Ukraine. Tuy nhiên, cuộc gặp bốn bên theo công thức Normandy cuối cùng vào tháng 12 năm 2019 là lần cuối. Kể từ đó, Tổng thống Nga không còn chấp nhận đối thoại trực tiếp với đồng nhiệm Ukraine. Hai lãnh đạo Pháp và Đức có các cuộc làm việc trực tiếp riêng với lãnh đạo Nga và lãnh đạo Ukraine. Paris và Berlin đóng vai trò trung gian truyền thông điệp của phía bên này cho phía bên kia. Từ nhiều tuần nay, căng thẳng tại vùng Donbass với việc Nga tập trung hàng chục nghìn binh sĩ tại vùng biên giới gây nhiều lo ngại. Trước chuyến công du Pháp của Tổng thống Ukraine tại Kiev, hàng loạt cảnh báo đã được đưa ra. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba báo động là việc nước Nga đe dọa hủy diệt nhà nước Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng muốn sử dụng chuyến đi này để thúc đẩy Pháp và Đức ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh quân sự NATO. Kiev lo ngại Moscow tìm cách đẩy Ukraine đến chỗ phạm sai lầm để biện minh cho việc tiến hành một chiến dịch quân sự. Về tình hình nước Pháp, đại dịch COVID-19 ngày hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal xác nhận việc cho mở cửa các quán cà phê, địa điểm văn hóa vào giữa tháng 5 và các trường học sẽ được mở lại đúng theo thời điểm dự kiến.
Chính phủ hy vọng áp lực tại các bệnh viện sẽ giảm bớt kể từ tuần tới, tuy vậy vẫn tỏ ra thận trọng khi nước Pháp đã vượt qua ngưỡng 100.000 người chết vì COVID hôm qua. Ông Attal không loại trừ khả năng học sinh một số lớp cấp 2 và cấp 3 được đến trường chỉ với phân nửa sĩ số kể từ ngày 3 tháng 5 và các biện pháp có thể khác nhau tùy theo tình hình địa phương. Chính quyền cũng đang nghiên cứu vấn đề hộ chiếu y tế để có thể vào một số địa điểm hoặc tham dự các sự kiện, nhưng hiện chưa có gì cụ thể. Phát ngôn viên chính phủ cho biết hiện chưa ấn định thời điểm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vì virus vẫn đang lây lan, dù đã có một số dấu hiệu tích cực. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong hội nghị qua video với 15 thị trưởng tối hôm qua cho biết ông vẫn chủ trương mở cửa tuần tự mỗi 3 tuần lễ nếu tình hình diễn tiến tốt. Một thị trưởng cho biết Tổng thống nhắc lại ưu tiên cho các viện bảo tàng và quán cà phê. Sau cuộc họp tiếp theo giữa Tổng thống với 12 Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire cho biết không có gì tệ hơn nếu nói rằng sẽ cho mở lại tất cả vào giữa tháng 5, rồi 2-3 tuần sau con virus quay lại đành buộc phải đóng cửa toàn bộ. Còn Bộ trưởng Kỹ nghệ Agnès Pannier-Runacher khẳng định mở cửa với tiến trình tuần tự xét theo đặc trưng của từng nghề nghiệp.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm qua, Tòa án tối cao Brazil đã ra một quyết định rất thuận lợi cho cựu Tổng thống Lula da Silva, chuẩn y việc hủy các án tù đối với ông về tội tham nhũng. Như vậy là cựu Tổng thống cánh tả sẽ có thể ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2022. Hiện giờ, ông Lula da Silva, năm nay 75 tuổi, vẫn chưa xác nhận là ông có sẽ ra tranh cử lần nữa hay không, nhưng đã nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng quay trở lại đấu trường chính trị để tranh chiếc ghế lãnh đạo tối cao với Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro.
Liên Hiệp Quốc sẽ duy trì phái bộ ở Afghanistan. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo định chế quốc tế này vẫn duy trì phái bộ giúp Afghanistan, mặc dù NATO và Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi nước này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Cuba chính thức chấm dứt thời kỳ Fidel Castro.
Trong vài ngày nữa sẽ không còn một người nào mang họ Castro trong ban lãnh đạo Cuba. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba khai mạc hôm nay sẽ chính thức chấm dứt 6 thập niên cầm quyền của anh em Fidel Castro, nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới. Sau khi ông Fidel Castro qua đời vào năm 2016, người em Raúl đã thấy ông lên nắm quyền điều hành Cuba. Nhưng nay sắp 90 tuổi, đến lượt ông cũng phải về hưu, giao lại chiếc ghế bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, tức là vị trí lãnh đạo cao nhất, cho Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, 60 tuổi. Ông Díaz-Canel sẽ chính thức được bầu vào chức vụ này vào thứ hai tuần tới, tức là ngày cuối của đại hội đảng. Trước đó, vào tháng 4 2018, ông Raúl Castro cũng đã giao chức Chủ tịch Cuba cho ông Díaz-Canel. Cùng với ông Raúl Castro, một số nhân vật kỳ cựu, những người đã cùng với Fidel Castro tham gia cuộc cách mạng năm 1959, cũng sẽ rút lui, trong đó có lãnh đạo số 2 của đảng, José Ramón Machado Ventura, 90 tuổi, và tư lệnh Ramiro Valdés, 88 tuổi. Nhưng chính phủ Cuba hiện nay không phải toàn là những thành phần trẻ. Ví dụ như hôm qua, chính phủ La Habana vừa bổ nhiệm tân bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng, nhưng người lãnh thay tướng Leopoldo Sintra Frias, 79 tuổi trong chức vụ này, lại là một viên tướng kỳ cựu khác, đó là Alvaro López Miara, 77 tuổi. Đối với Norman Mackay, một nhà phân tích của The Economist Intelligence Unit, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, sự ra đi của Raúl Castro dầu sao cũng là một sự kiện đáng chú ý, không chỉ bởi vì nó đánh dấu sự kết thúc của một triều đại đã kéo dài hơn 50 năm, mà nó đã diễn ra trong một giai đoạn đầy những khó khăn và xáo trộn kinh tế. Theo nhà phân tích này, sẽ không có những thay đổi căn bản trong cách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhưng mạng Internet sẽ thúc đẩy những đòi hỏi về minh bạch và tự do, tạo ra những thách đố đối với chính phủ mà Đảng Cộng sản sẽ khó mà bỏ qua. Trên mạng Twitter hôm thứ Ba vừa qua, thượng nghị sĩ gốc Cuba Marco Rubio đã viết, việc ông Raúl Castro nhường lại quyền lãnh đạo không phải là một sự thay đổi thật sự, nhưng sự thay đổi thật sự dầu sao cũng đang diễn ra. Ý của thượng nghị sĩ Rubio muốn nói đến những thay đổi xã hội ở Cuba hiện nay. Hãng tin AFP nhắc lại là trong những tháng gần đây, nhờ tác động của mạng điện thoại di động, một phong trào phản kháng chưa từng có đang trỗi dậy ở Cuba, thể hiện qua các cuộc tập hợp biểu tình của giới nghệ sĩ trí thức, của những nhà bất đồng chính kiến, cũng như sự huy động của các tổ chức xã hội dân sự, chẳng hạn như những người bảo vệ súc vật. Các mạng xã hội cũng phản ánh những đòi hỏi của giới trẻ muốn được hành xử quyền tự do chính trị và tự do ngôn luận. Đối với nhà phân tích chính trị Harold Cardenas, có một tâm lý mệt mỏi trong xã hội Cuba, một phần là do tác động của chính sách của chính quyền Trump trước đây gây áp lực tối đa lên Cuba, và một phần là do người dân không tin tưởng vào các dự án và những lời hứa hẹn của các lãnh đạo Cuba. Trước mắt, những thay đổi về cơ chế của Cuba diễn ra theo nhịp độ của một đất nước vẫn trung thành với chủ nghĩa xã hội. Mãi cho đến hôm thứ Tư vừa qua, chính quyền La Habana mới thông báo là kể từ nay, các nhà chăn nuôi ở Cuba sẽ được quyền giết mổ gia súc của họ để ăn hoặc để bán, sau khi đã cung cấp đủ lượng thịt được quy định cho nhà nước. Cho tới nay, những người nào tự ý giết mổ gia súc bị phạt rất nặng, thậm chí lãnh án tù 10 năm. Với việc ông Raúl Castro ra đi, trên nguyên tắc, tân bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba Díaz-Canel sẽ có một khuôn khổ hành động rộng rãi hơn. Tuy nhiên, theo lời Carlos Azugaray, nguyên là một nhà ngoại giao Cuba, Raúl sẽ vẫn còn đó. Ông cho rằng có thể Cuba sẽ đi theo mô hình giống như tại Trung Quốc trước đây. Đặng Tiểu Bình không còn nắm chức vụ nào, nhưng khi nào mà ông còn sống thì vẫn phải tham vấn ông về tất cả mọi việc. Ông vẫn là người quyết định cuối cùng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với đề tài Công cuộc phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris, nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn. Bùi Uyên thực hiện nhân kỷ niệm 2 năm Notre-Dame de Paris bị hỏa hoạn. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự với chủ đề Chính quyền Bắc Kinh săn lùng những kẻ gọi là tà đạo và ma quỷ để duy trì quyền lực tuyệt đối. RFI giới thiệu phân tích của nhà nghiên cứu về Trung Quốc Emmanuel Dubois de Prisque.
Thưa quý vị, trong chuỗi bài về Địa chính trị nổi sợ, tạp chí Conflict có bài viết của nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Dubois de Prisque, cho rằng để chiếm lấy vị trí số 1 thế giới, Trung Quốc phải rũ bỏ nỗi sợ hãi và khẳng định không sợ gì cả. Chính phủ săn lùng những kẻ tà đạo và ma quỷ, những vật có liên kết với ma quỷ, những thứ có thể làm dao động sức mạnh của Trung Quốc. RFI tiếng Việt xin lược dịch giới thiệu.
Tác giả nhắc lại trước kia Mao Trạch Đông từng mô tả phe cổ hủ là nửa người nửa quỷ, đối diện với chúng là một dân tộc Trung Hoa dũng khí, cuối cùng rồi thoát bỏ được những điều mê tín dị đoan hủ lậu, được khuyến khích vận động để một lần quét sạch tất cả sự hiện diện xấu xa đó khỏi mảnh đất thiêng Trung Hoa.
Cứ như một vòng luân hồi chính trị Trung Quốc, cuộc chiến chống lại những nhân vật của quá khứ này đến đeo bám thực tế sáng lạng của Trung Quốc đương đại. Điều này được chứng minh bằng cuộc chiến do ông Tập Cận Bình khởi xướng nhằm chống lại những kẻ hai mặt, nghĩa là bề ngoài tỏ vẻ trung thành với đảng, nhưng trong lòng buông lỏng niềm tin và không hăng hái bảo vệ lý tưởng cách mạng. Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đôi khi muốn ví nỗi sợ, tính cổ hủ hay thói mê tín dị đoan như là một điều lạc hậu. Chính sự tôn sùng đối với những người quyền thế và nỗi lo những tục lệ xưa cũ của đế chế đã từng ngăn cản người dân Trung Quốc đứng lên và chiếm lấy một vị trí trung tâm mà họ xứng đáng trong dòng lịch sử toàn cầu. Thế nhưng theo tác giả, đây chính là điểm nghịch lý của mọi thứ quyền lực có được nhờ dựa vào một phong trào cách mạng. Đó là những ai hôm qua đưa họ lên nắm quyền, hôm sau có thể đuổi họ ra khỏi quyền lực. Do vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay cũng như đế chế năm xưa dựa trên sự tôn sùng và mối e sợ để duy trì người dân Trung Quốc trong trạng thái phục tùng toàn diện. Đối với ông Tập Cận Bình cũng như là Machiavel, việc người dân sợ mình còn quan trọng hơn là người được yêu thích mình. Cho dù trong một hệ thống như hệ thống Trung Quốc, ở đó sự thiêng liêng tìm thấy sức sống trong chính trị. Ông Hoàng là đối tượng của sự tôn sùng mà ở đó, nỗi sợ và sự yêu mến ngự trị như thể quyện chặt vào nhau. Nỗi sợ và cuộc chiến chống ma quỷ một lần nữa đã được ông Tập Cận Bình sử dụng trong bài diễn văn chúc mừng năm mới ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Ông mừng thắng lợi của cuộc chiến chống dịch bệnh khi ca tụng sự táo bạo của Trung Quốc, Cứ như những gì người ta chứng tỏ trước những kẻ thù của cách mạng, nỗi sợ dịch bệnh phải được vượt qua để ngày nay có thể chiến thắng những kẻ thù cũng như thế giới ma quỷ, cả hai vốn dĩ thường được coi là một.
Đối với giới lãnh đạo Trung Quốc ngày nay, không có gì quan trọng bằng việc phải tỏ ra can đảm. Trong trí tưởng tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính sự yếu đuối của nhà ngoại giao Trung Quốc năm xưa trước phương Tây và Nhật Bản trong việc ký kết Hiệp ước Versailles năm 1919 đã dẫn đến những nhượng bộ không thể nào chấp nhận được.
Tinh thần thanh tao, cao nhã ngự trị trong nền văn minh Trung Hoa khiến đất nước phải nếm mùi bị xóa sổ trên trường quốc tế. Giờ đây Trung Quốc phải biết cách chứng tỏ mạnh bạo, trong khi châu Âu mang nặng dấu ấn lịch sử nhiều biến động, lại tỏ ra sợ hãi về chính sức mạnh của mình, đến mức thường xuyên tỏ ra muốn sự yếu đuối, thì Trung Quốc từ chối sống lại những nỗi nhục lịch sử cận đại, lại tỏ ra lo sợ về sự yếu đuối của mình, cố gắng tích lũy vũ khí và công nghệ, những thứ sẽ tạo nên sức mạnh của Trung Quốc sau này. Châu Âu và Trung Quốc bị ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ, rút ra những kết luận đối lập nhau. Lo sợ không đạt sứ mệnh lịch sử, được một vị thần không xác định nào đó giao phó, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng bêu xấu những ai cản đà tiến lên của Trung Quốc thành siêu cường và hướng đến vinh quang, trở thành tâm điểm của thế giới. Bị ám ảnh bởi những đòi hỏi xác quyết chủ quyền và bản sắc Đài Loan, những phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, Đảng cho rằng những điều này chỉ đi đến bế tắc, kể cả chính sách của phương Tây tìm cách kềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nỗi lo sợ này bắt nguồn từ bài học của chế độ Cộng sản Nga. Vào lúc những người Xô Viết nghĩ rằng họ đang đi vào lịch sử, thì họ đã bị quét sạch và để lại khoảng trống tự do cho những kẻ phản động tư bản, những kẻ mà lẽ ra về mặt logic lịch sử, họ phải hất cẳng. Làm thế nào giải thích cho điều nghịch lý này? Ông Tập Cận Bình quan niệm rằng, trái với những gì diễn ra tại Thiên An Môn năm 1989, Liên Xô vào đầu những năm 1990, đã không có được một ai có khả năng hành động một cách cứng rắn vào đúng thời điểm then chốt, nghĩa là đó là lúc cần phải chứng tỏ kiên quyết, chấp nhận làm đổ máu của chính người dân mình. Điều này giải thích sở thích của chính quyền Trung Quốc ngày nay đối với các cuộc diễu binh quân sự. Ở đó, từng đoàn binh sĩ đông đảo, phô trương vũ khí tối tân nhất mà hiệu năng của chúng là xua đuổi tà ma hơn là khía cạnh quân sự, đánh đuổi bóng ma, gây chia rẽ và chiến tranh bằng cách phô bày một sức mạnh hiếu chiến cũng như là khả năng đè bẹp nhất có thể.
Vậy người ta phải đối phó với những kẻ tà đạo bằng cách nào? Lý tưởng nhất là toàn bộ nhân loại cùng chia sẻ niềm tin với Đảng Cộng sản trong sự trỗi dậy không gì kháng cự được của Trung Quốc. Chỉ có điều đây cũng là một điều không thể, bởi vì những kẻ tà đạo luôn tồn tại và cũng có tham vọng chống lại sự kiện lịch sử này.
Do vậy, để đối phó với chúng, cần phải nêu đích danh những ai là tà đạo. Điều này được Nhân dân Nhật báo Trung Quốc khẳng định trong một bài xã luận nhằm đáp trả những chỉ trích của Hoa Kỳ về chính sách trấn áp tại Hồng Kông, khi cho rằng nhân dân Trung Quốc không tin vào tà thuyết và cũng không sợ tà thuyết. Kẻ tà đạo là những người có ý định chia rẽ những gì phải được hợp nhất, ở đây chính là Trung Quốc. Do vậy, trong huyền thoại Trung Quốc, tà đạo, những người theo Công giáo giống như ma quỷ là những kẻ gây chia rẽ. Cuối cùng, vấn đề tôn giáo khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lo lắng nhiều nhất, bởi vì theo quan điểm của đảng, người ta không thể cùng lúc phục vụ Chúa Trời và Trung Quốc. Quá trình hán hóa tôn giáo tiến hành từ năm 2016 nhằm giảm thiểu hay chiếm lấy theo hướng có lợi cho chính phủ, thứ quyền lực tinh thần mà nhiều tôn giáo lớn hưởng được từ người dân Trung Hoa. Từ quan điểm này, dịch bệnh là một trắc nghiệm theo ý trời dành cho chế độ Trung Quốc, một sự thử thách do thiên đình đặt ra, Trung Quốc hoàn thành trong danh dự. Chính Trung Quốc đã cứu rỗi các mạng sống, trong khi các nước phương Tây bị nhấn chìm trong khủng hoảng. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh này gần như là một thắng lợi quân sự trong khuôn khổ một cuộc chiến mà người ta có lẽ sẽ không cần đánh, một thắng lợi mà không cần phải nhuốm máu lưỡi gươm, theo như câu nói nổi tiếng của Tôn Tử. Được trải nghiệm như một thách thức, dịch bệnh là một biểu hiện thấy rõ nhất về thắng lợi địa chính trị vang dội của Bắc Kinh, vốn dĩ còn đáng gờm hơn cả việc Trung Quốc sẽ không còn sợ điều gì nữa, nhà nghiên cứu Trung Quốc học kết luận.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thủ tướng Nhật Bản công du Mỹ, lãnh đạo Mỹ Nhật có thể ra tuyên bố chung về Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ ban hành một loạt trừng phạt Nga để trả đũa can thiệp bầu cử, nhưng khẳng định hai bên cần khôi phục hợp tác. Pháp chủ trương từng bước mở cửa phục hồi sinh hoạt từ giữa tháng 5 nếu kìm hãm được dịch bệnh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Cuba chính thức chấm dứt thời kỳ Fidel Castro. Mục theo dòng thời sự, chính quyền Bắc Kinh săn lùng những kẻ gọi là tà đạo và ma quỷ để duy trì quyền lực tuyệt đối. RFI giới thiệu phân tích của nhà nghiên cứu về Trung Quốc Emmanuel Dubois de Prisc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Báo Le Monde được số ra ngày hôm nay đã có đến 8 bài viết để nói về châu Á. Xã luận của tờ báo chẳng hạn dành cho sự kiện Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, dù vậy Đài Loan chiếm ngay những trang đầu của tờ báo khi trở thành tâm điểm trong căng thẳng Mỹ-Trung và kịch bản nào nếu như hòn đảo này bị chiếm đóng.
Hai thông tin viên của tờ báo, Frédéric Lemaitre và Gilles Paris, một người từ Bắc Kinh và một người tại Washington, điểm lại những sự kiện trong những tháng gần đây cho thấy chính quyền Biden càng lúc càng quan tâm đến Đài Loan.
Hơn 40 năm trước, Joe Biden, khi đó còn là một thượng nghị sĩ trẻ tuổi, ông từng bỏ phiếu ủng hộ Taiwan Relations Act, một bộ luật cho phép Washington và Đài Bắc thiết lập quan hệ không chính thức. Văn bản này được cho ra đời để làm đối trọng với hai sự kiện khác, đó là Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào năm 1979 và Washington công nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa. Cũng chính đạo luật về quan hệ với Đài Loan này đã cho phép Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Bắc để tự vệ, nhưng không nhất thiết phải quy định rõ về trách nhiệm của Mỹ can thiệp quân sự trong trường hợp mà Đài Loan bị lấn chiếm. Cũng điều luật này đã ngăn cản Đài Bắc tuyên bố độc lập với Hoa Lục, đồng thời tránh kịch bản Bắc Kinh thôn tính Đài Loan. Đó là điều mà hai đồng tác giả của Nhật báo Le Monde gọi là một sự mập mờ về chiến lược. Hơn 4 thập niên đã trôi qua, đạo luật Taiwan Relations Act có còn tính thời sự nữa hay không sau tuyên bố của Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy trưởng lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, khẳng định là Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng mà Trung Quốc đang nhắm tới. Trên chính trường Mỹ, ngày càng có nhiều tiếng nói đòi xem xét lại chính sách của Washington với Đài Loan. Le Monde được trích lời Chủ tịch Cơ quan Tư vấn Council on Foreign Relations, ông Richard Hart, cho rằng đã đến lúc Mỹ cần thay thế thái độ mập mờ bằng một chiến lược rõ ràng, quy định rõ là Hoa Kỳ sẽ can thiệp trước mọi hành động của Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan bằng vũ lực.
Thế còn lập trường của Đài Loan và Trung Quốc thì sao? Tổng thống Thái Anh Văn đã rất rõ ràng tuyên bố đôi bờ eo biển Đài Loan có bổn phận tìm ra một phương tiện để cùng chung sống lâu dài. Cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh cùng có trách nhiệm ngăn chặn hiềm khích và bất đồng hằn thêm sâu.
Về phần Trung Quốc, Le Monde đã nhắc lại những lời lẽ hung hăng của Bắc Kinh, nhưng theo quan điểm của ba chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Trung Quốc được tờ báo trích dẫn, thì ưu tiên của Trung Quốc hiện tại và trong tương lai gần là tránh để Đài Loan tuyên bố độc lập, chứ không phải là để thống nhất vùng lãnh thổ này. Dù vậy, bài báo thứ nhì cũng trên tờ Le Monde được không lạc quan bằng khi giới thiệu cuốn sách về chiến lược quân sự của Trung Quốc để thâu tóm toàn bộ Biển Đông và xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực là một cột mốc quan trọng. 2034 là tựa đề của một cuốn sách mang tính chính trị và khoa học giả tưởng vừa được hai cựu quân nhân của Mỹ cho xuất bản vào tháng 3 vừa qua. Trong tác phẩm này, hai đồng tác giả vẽ ra một kịch bản, đó là một quả bom nguyên tử rội xuống thành phố Thượng Hải và một thỏa thuận hòa bình qua trung gian của Ấn Độ được đưa ra. Nhưng bên cạnh cuốn sách của hai nhà quân sự Mỹ này thì một kịch bản thứ ba tai hại không kém đã được nhà nghiên cứu Jan Easton, giám đốc nhóm chuyên gia mang tên Project 2049 Institute, nêu lên với Nhật báo Le Monde. Đó là kịch bản trong các đợt bầu cử 2024 và 2028, cử tri Đài Loan bỏ phiếu cho ứng cử viên thân Bắc Kinh, Đài Loan khi đó sẽ bị khuynh đảo và sụp đổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực để xé Đài Loan ra thành từng mảnh nhỏ từ ở bên trong.
Cũng tham vọng làm bá chủ của Trung Quốc đã đưa Trần Ngoại trưởng Pháp đến Ấn Độ, lấy cớ dự đối thoại ngoại giao khu vực Raisina Dialogue dưới sự chủ tọa của New Delhi. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian công du Ấn Độ với chủ đích củng cố sự hiện diện của Pháp, bảo vệ quyền lợi của Pháp trước lòng tham của Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Trước hết là quyền lợi kinh tế, Paris kỳ vọng bán thêm chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ, chỉ hơi thất vọng là New Delhi đã viện cớ đại dịch COVID-19 hủy buổi làm việc được dự trù giữa Ngoại trưởng Pháp với Thủ tướng Narendra Modi vào phút chót. Không chắc Paris được toại nguyện với hồ sơ này hay là với dự án bán một nhà máy điện hạt nhân cho Ấn Độ. Thế nhưng ngược lại, theo như tờ báo, đôi bên có khả năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian. Đến đây, xin thưa với độc giả và thính giả của RFI là tờ Le Monde được còn đến 5 bài báo khác cũng về châu Á, chung quanh những đề tài như là trước quyết tâm của Mỹ đương đầu với Trung Quốc thì nước Đức của Thủ tướng Merkel sẽ phải có những sự lựa chọn thực sự, hay là Berlin đánh cược vào Đông Nam Á để thay thế Trung Quốc, cũng như là một bài phóng sự về bộ mặt tiêu điều của Mae Sot, một thành phố sát biên giới giữa Miến Điện với Thái Lan, nguyên nhân do COVID-19 mà ra. Bài báo thứ tư trên tờ Le Monde được trở lại với vụ Montenegro vòi tiền Liên hiệp châu Âu để thanh toán nợ cho Trung Quốc. Và bài viết sau cùng cũng trên tờ báo này dành để nói về châu Á, phân tích về quyết định thực tế nhưng đầy rủi ro của Mỹ khi rút quân khỏi Afghanistan.
Trang quốc tế của báo Le Figaro tập trung vào chiến sự rình rập tại biên giới giữa Nga và Ukraine. Nhân dịp chiều nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đồng nhiệm Volodymyr Zelensky tại Điện Élysée. Bên cạnh bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine dành cho tờ báo, đáng chú ý hơn cả là bài phân tích vì sao trước đây Moscow có thể chấp nhận được ông Zelensky, nhưng giờ đây người hùng của Kiev đang trở thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt chính quyền Nga.
Le Figaro giải thích một cách ngắn gọn, tháng 4 2019, Volodymyr Zelensky đắc cử Tổng thống, Kremlin không mấy hài lòng nhưng liền sau đó là giai đoạn tan băng giữa Kiev và Moscow đã được mở ra. Thời kỳ đó nay đã qua, từ đầu năm đến nay xung đột đã bùng lên trở lại ở Donbass, miền đông Ukraine, Điện Kremlin tăng quân sát biên giới giữa Nga và Ukraine và cả trên bán đảo Crimea đã bị Moscow thôn tính. Căn nguyên nguồn cội là do Tổng thống Zelensky đã thay đổi chiến lược, ông khai thác tinh thần bài Nga để đánh lạc hướng công luận về những thất bại của chính mình. GDP của Ukraine giờ đây chỉ bằng 80% so với hồi 2014, điểm tín nhiệm của nguyên thủ Ukraine thì trong thế rơi tự do. Là người của sân khấu, ông Zelensky nhạy bén nhận ra rằng chĩa mũi dùi vào Nga sẽ giúp ông đảo ngược được thế cờ. Tháng 2 vừa qua, Kiev ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào cánh tay nối dài của Moscow tại Ukraine, đó là nhà lãnh đạo đối lập Viktor Medvedchuk. Ba đài truyền hình Ukraine thân Nga cũng đã bị đóng cửa. Về quân sự, Tổng thống Zelensky tăng quân và triển khai vũ khí hạng nặng đến vùng Donbass trong tay phe đòi ly khai. Kiev nhắc lại mục tiêu đòi gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Với Moscow thì Volodymyr Zelensky đã đi quá đà và thực sự vượt qua lằn ranh đỏ.
Trong phần quốc tế hay những bài báo dành cho thời sự của nước Pháp, COVID-19 tiếp tục chiếm nhiều trang. Lê Seco nói đến tấn bi kịch của Brazil khi chính phủ không ban hành các biện pháp phong tỏa và chỉ có rất ít vaccine để ngăn chặn đà lây lan. Thảm họa đang cận kề.
Tờ La Croix thì đặt câu hỏi, Pháp có đạt được mục tiêu về chính sách tiêm chủng cho 20 triệu rồi 30 triệu dân từ nay cho đến giữa tháng 6 này hay không? Câu hỏi này không phải là vô cớ vào lúc mà hai trong số 4 loại vaccine đang đặt ra nhiều vấn đề. AstraZeneca và Johnson bị nghi ngờ gây chứng đông máu khiến công luận hoang mang. Liberation thì nêu lên một câu hỏi khác, đó là được chích ngừa rồi liệu ta vẫn có thể bị nhiễm virus corona và lây sang cho những người xung quanh hay không? Vào lúc mà nước Pháp đã vượt ngưỡng 100.000 người chết vì dịch COVID-19, thì báo Le Figaro hôm nay điểm lại xem vùng nào là bị nặng nhất. Theo các thống kê, 70% những ca tử vong đã chết tại bệnh viện, 45,8% những nạn nhân thuộc độ tuổi ngoài 80. Về mặt địa lý thì vùng Île-de-France, tức là Paris và phụ cận, phải trả cái giá đắt hơn cả với gần 18.000 người chết. Nhưng nếu như chúng ta tính theo tỷ lệ dân số thì Île-de-France chỉ đứng hạng 3 sau các vùng Grand Est và Bourgogne-Franche-Comté ở miền đông nước Pháp. Tại Grand Est chẳng hạn, cứ trên 100.000 dân có 166 người thiệt mạng vì virus corona.
Trong vài giờ nữa, Anh Quốc tổ chức trọng thể lễ an táng hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tạp chí cuối tuần của Le Figaro dành nhiều trang để nhìn lại một cuộc hôn nhân 73 năm rất tâm đầu ý hợp của một cặp vợ chồng gần như biết bao cặp vợ chồng khác trên thế giới.
Có khác chăng là với Philip Elizabeth, ngoài cái vai trò là vợ, là mẹ, bà còn là một vị nguyên thủ trị vì trên cả một vương quốc rộng lớn, và Philip là thần dân trung thành nhất của bà. Trước giờ chia tay, hai trong số rất nhiều những hình ảnh mà tờ báo này lưu lại từ quận công Edinburgh, đó là thứ nhất, ông là người đã cho phép ống kính camera của các phương tiện truyền hình vào hoàng cung và khuyến khích người vợ vốn khá nhút nhát của mình đến gần hơn với công chúng. Điểm thứ nhì là hoàng thân Philip đã luôn có một cái nhìn bao dung với cô con dâu cả là cố công nương Diana, người vợ đầu của thái tử Sạc. Cho đến tận bây giờ, hoàng thân Philip vẫn luôn giữ lại một bức ảnh của nàng dâu trưởng trên bàn làm việc của ông.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Công cuộc phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris, nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn. Bùi Uyên thực hiện nhân kỷ niệm 2 năm Notre-Dame de Paris bị hỏa hoạn.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Il est venu le temps des cathédrales.
Đến trung tuần tháng 4 năm 2021 là tròn 2 năm ngày nhà thờ Đức Bà Paris ngập trong biển lửa và ngọn tháp mũi tên đổ sụp trong nỗi bàng hoàng, tuyệt vọng của hàng triệu con mắt dõi theo trực tiếp hay qua truyền hình từ trong nước đến toàn thế giới. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay sau vụ hỏa hoạn về việc cho cải tạo lại nhà thờ trong vòng 5 năm là một sự trấn an lớn với những người yêu mến và lo lắng cho số phận của công trình tiêu biểu của nước Pháp, nhưng cũng tạo sức ép gần như không tưởng lên tiến độ công trường khổng lồ này. Chính vì thế, từng quyết định, mỗi bước tiến của quá trình phục dựng đều thu hút sự theo dõi sát sao của đông đảo người quan tâm.
Pierre après pierre, jour après jour. De siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours.
Nếu có thể tổng kết ngắn gọn, thì hai năm đầu tiên là giai đoạn đặt những khung định hướng, đường ray, dẫn dắt cho toàn bộ quá trình bảo tồn sau đó. Một đạo luật về quản lý, phục dựng và bảo tồn nhà thờ Đức Bà Paris đã được thông qua vào tháng 7 năm 2019. Trên công trường là những nỗ lực tập trung vào dọn dẹp phần nào đống đổ nát, đánh giá thiệt hại và vấn đề ô nhiễm trì. Mối bận tâm lớn nhất là xem xét các nguy cơ và bảo đảm an toàn cho những kết cấu còn lại, tránh gây thêm sụp đổ. Một năm sau, vào tháng 7 năm 2020, Tổng thống Pháp chính thức tuyên bố chọn hướng phục dựng nguyên trạng và trung thành tuyệt đối với hình dáng cũng như cấu trúc, vật liệu gỗ và chì của ngọn tháp mũi tên như nó được kiến trúc sư Viollet-le-Duc cải tạo lần cuối vào giữa thế kỷ 19. Sau khi bị gián đoạn vì biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, trọng tâm trên công trường là việc tháo gỡ 200 tấn giàn giáo vốn được dựng lên để trùng tu tháp mũi tên trước khi xảy ra đám cháy. Hệ giàn giáo này đã bị nung chảy và biến dạng một phần trong vụ hỏa hoạn có nguy cơ sụp đổ. Những giàn giáo cuối cùng đã được gỡ bỏ thành công vào cuối tháng 11 năm vừa qua. Mặt khác, một hệ giàn giáo đồ sộ mới được dựng lên bên trong nhà thờ, chuẩn bị cho việc đưa 23 hệ khuôn vòm lên chống đỡ cho quá trình xây dựng lại các vòm quấn bằng đá khối đã bị sập xuống. Ngoài ra, việc tháo dỡ 8.000 ống của cây đại phong cầm 300 tuổi cũng được hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. Tuy không bị hư hại trong vụ hỏa hoạn, cây đàn bị phủ một lớp bụi và chịu sự dao động nhiệt lớn, cần được lau chùi và tu chỉnh lại.
Song song với công trường trên hòn đảo L'Île de la Cité giữa lòng Paris, phải kể đến một công trường thứ hai là những nghiên cứu được tiến hành trên nhiều phương diện. Đây được coi là công trường khoa học của dự án trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris như phần chìm của tảng băng, nhưng vô cùng quan trọng. Các nghiên cứu cũng quy mô, gấp rút và tập trung những nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.
Một mặt, các nghiên cứu tiền khả thi làm nền móng cho việc lựa chọn các vật liệu thay thế, tính toán các phương án gia cố độ vững chãi cho công trình, trùng tu đảm bảo tôn trọng tính nguyên bản và các giá trị kiến trúc thẩm mỹ vốn có. Mặt khác, độc đáo hơn là đề xuất nghiên cứu chính những đống đổ nát, thậm chí các chất liệu bị cháy, hư hại như một nguồn dữ liệu giàu có để tìm hiểu về lịch sử xây dựng, tuổi thọ, sức bền chịu đựng các động của nhiệt độ của chì bay hơi và những ảnh hưởng của khí hậu lên vật liệu, kết cấu, tính truyền âm của công trình đã tồn tại bền bỉ qua 8 thế kỷ. Hứa hẹn kho tàng kết quả, dữ liệu khổng lồ và quý báu xây dựng được sẽ là một đóng góp quan trọng cho bước tiến của nền khoa học nói chung và cho ngành bảo tồn nói riêng.
Có
thể nói, những tháng đầu năm 2021 bắt đầu nhiều hoạt động sôi nổi và tích cực đóng góp vào công trường. Đầu tiên, phải kể đến việc thay thế hệ xà dầm khung mái được mệnh danh là cánh rừng gần 900 tuổi cùng với hệ kết cấu của tháp mũi tên và các nhịp biên cần hơn 1.000 thân gỗ sồi. Mong muốn được vinh dự gửi gắm những thân cây gỗ quý nhất, đẹp nhất, thậm chí những cây sồi 100-200 tuổi cho căn thánh đường đã và sẽ là công trình mang niềm tự hào chung của nước Pháp. Khắp các vùng trồng rừng trên cả nước, nhiều cá nhân và địa phương nhiệt tình đóng góp gỗ sồi, thậm chí có cả những đề nghị quyên góp gỗ đến từ nước ngoài. Tiếp sau gỗ, đá cũng là một vật liệu cần tìm kiếm để xây dựng lại các mái vòm. Số lượng đá của vòm bị sập có thể tái sử dụng được chỉ chiếm 15%, còn lại phải tìm mới. Việc chọn lựa cũng không hề đơn giản. Có một đội ngũ chuyên nghiên cứu đặc tính và nguồn gốc của các vòm đá hiện tại của nhà thờ. Mục tiêu là sẽ sớm tìm định vị vào giữa năm 2021 các vùng khai thác mà có đặc tính địa lý, màu sắc đá phù hợp, vừa kết hợp được về tính thẩm mỹ, lại có quy trình lão hóa oxy hóa đá tương đồng. Đó phải là những mỏ đá vôi, khu vực Paris, hình thành trong giai đoạn 41-48 triệu năm trước.
Một nhánh phục dựng khác không kém phần quan trọng để bảo đảm tính thẩm mỹ của nhà thờ liên quan đến việc lau chùi, thay sửa lại các khung tranh kính bị hư hại và phục chế các tác phẩm tranh tường, vòm bị tro than và bụi trì bao phủ và tấn công. Các khung kính màu được làm mới nguyên trạng ở các xưởng nghệ nhân làm kính màu kinh nghiệm lâu đời ở các vùng Sarthe, Mons hoặc được phục chế tại chỗ ngay trong nhà thờ. Khác hẳn với công việc đồ sộ xây lại hệ thống vòm và mái, công việc phục chế này đòi hỏi tay nghề cao, tính tỉ mỉ, chi tiết và khéo léo. Không những thế, vì trong môi trường bám trì dày đặc độc hại, việc phục chế thêm phần phức tạp và phải được kiểm tra nghiêm ngặt.
Trong vòng 2 tháng, 2 trong số 24 vòm gian điện nhỏ ở dọc hai cánh nhà thờ đã được thử nghiệm phục chế. Hai gian thờ này được chọn không ngẫu nhiên, mà là nhằm khôi phục lại màu sắc rực rỡ của những bức tranh tường của Viollet-le-Duc ở gian điện thờ Saint-Ferdinand và để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử thời trung đại của nhà thờ tại gian điện Notre-Dame de Guadeloupe. Và kết quả thu được vô cùng khả quan, thậm chí mang lại khám phá bất ngờ, mới mẻ về các họa tiết trang trí đã tồn tại nhiều thế kỷ. Với tranh tường của Viollet-le-Duc, việc chùi sạch bụi trì và muội nến đốt bám hàng thập kỷ là cơ hội để trả lại những màu sắc rực rỡ như thuở ban đầu. Bức tranh được bảo quản tốt, không bị hư hại, rạng ngời cả góc nhà thờ, hơn cả trước khi công trình bốc cháy. Nhưng bất ngờ và xúc động hơn nữa là việc lau chùi vòm điện Notre Dame de Guadeloupe bằng nhiều kỹ thuật khác nhau còn làm hé lộ những bức tranh đa màu vẽ trước thời phục dựng thế kỷ 19, vốn không được nhắc đến trong ghi chép của Viollet-le-Duc. Hay quý giá hơn nữa là những họa tiết hoa ly, mạ vàng được tìm thấy dọc diềm vòm mái. Các nhà phục chế dự đoán những họa tiết này được làm vào khoảng thế kỷ 12-15, trong thời kỳ xây dựng đầu tiên của nhà thờ, vốn cũng chưa hề được biết đến trước đây. Bước sang năm thứ ba, công trường khổng lồ này sẽ thực sự bước vào công đoạn trùng tu phục dựng sau khi những tính toán thử nghiệm đã đưa ra những kết quả đầu tiên đầy lạc quan. Dự kiến trong năm 2021, những nghiên cứu khả thi sẽ cụ thể hóa dần, việc lựa chọn vật liệu cũng đang hoàn tất. Gỗ sồi sẽ được phơi khô trong vòng 18 tháng để đưa vào xưởng dựng mái vào cuối năm 2022. Công việc phục chế và lau chùi bụi trên toàn bộ 24 gian điện thờ sẽ được tiếp nối. Tuy vậy, vẫn có nhiều trở ngại đang cần tìm giải pháp trong thời gian tới. Như vấn đề tường và nền móng bị nước cứu hỏa xâm nhập, gây độ ẩm lớn, ăn sâu vào nội thất và tranh trang trí. Hay như đối với việc lựa chọn vật liệu mái tháp mũi tên bằng các lá chì, cần tìm cách giải pháp đảm bảo chống nhiễm độc cho thợ thi công và không gây nhiễm độc chì trong không khí, cũng như các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng phù hợp. Mặc dù mọi hướng đi gần như đã an bài, nhiều người quan tâm vẫn bày tỏ những quan điểm tiếc nuối, thậm chí phê phán hướng phục dựng này. Một mặt, việc sử dụng gỗ sồi và mái chì làm công trình vẫn đứng trước các nguy cơ hỏa hoạn và gây nhiễm độc chì, điều mà các công trường cải tạo của các nhà thờ lớn khác như ở Nantes đã tránh vấp phải khi dùng vật liệu bê tông. Mặt khác, việc dùng lại kết cấu và vật liệu theo cách thức thực hiện cách đây hơn 8 thế kỷ và phục dựng nguyên trạng lại tháp mũi tên theo thiết kế của Viollet-le-Duc bị chỉ trích là làm mất cơ hội cách tân, lồng ghép dấu ấn thời đại vào công trình này. Để bù đắp, hy vọng công trường sẽ là cơ hội để thúc đẩy tìm tòi và áp dụng những kỹ thuật cải tạo phục dựng tân tiến của thời đại ngày nay. Dù sao đi nữa, quá trình phục chiến này còn hứa hẹn tiết lộ những bí mật và bất ngờ mới, làm dày lên những kho báu bất tận về các giá trị lịch sử kiến trúc của tòa thánh đường danh tiếng nhất nước Pháp, nhưng cũng có số phận lắm thăng trầm trong hơn 8 thế kỷ tồn tại.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Công cuộc phục hưng nhà thờ Đức Bà Paris, nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Châu Âu và những cuộc chiến khí đốt, tạp chí do Minh Anh biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Nord Stream 2, Đông Địa Trung Hải, những đường ống dẫn dầu mới vùng Balkan v.v. Thị trường khí đốt châu Âu những tháng đầu năm 2021 bỗng nhiều biến động. Châu Âu cùng lúc đối mặt với nhiều mặt trận cạnh tranh khí đốt gay gắt. Các mối quan hệ giữa Đức, Mỹ và Nga, cũng như là giữa Liên hiệp châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ cũng vì thế mà căng thẳng. Nội bộ khối 27 nước thành viên bị chia rẽ. Liên hiệp châu Âu là một thị trường khí đốt béo bở, 75% nhu cầu khí đốt cho khối là phải nhập khẩu. Số liệu thống kê do hãng khai thác dầu khí BP của Anh đưa ra cho thấy, năm 2019, Liên hiệp châu Âu, khi ấy vẫn còn 28 nước thành viên, mua đến hơn 416 tỷ mét khối khí đốt thông qua các đường ống dẫn khí, trong đó phần lớn là đến từ Nga, chiếm đến 40%. Trong bối cảnh này, nhiều mặt trận tranh giành quyền cung cấp và trung chuyển khí đốt đang diễn ra gay gắt. Ở phía Bắc, dự án Nord Stream 2 gây tranh cãi từ nhiều năm qua, công trình đường ống dẫn khí dài 1.200 km lớn nhất tại châu Âu đi xuyên biển Baltic, nối liền Nga với Liên hiệp châu Âu là tâm điểm bất hòa giữa Mỹ và Đức, nội bộ Liên Âu cũng vì thế bị chia rẽ. Nếu như đối với Đức, dự án này mang tính sống còn cho quá trình chuyển đổi năng lượng khi quyết định từ bỏ hạt nhân sau thảm họa Fukushima năm 2011, thì Hoa Kỳ cùng với nhiều nước như Ba Lan và cả Ukraine, một nước châu Âu nhưng không là thành viên của Liên Âu, tố cáo Nord Stream 2 là một công cụ chính trị gây ảnh hưởng của Nga. Chính quyền Washington còn mạnh tay hơn, ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các thực thể có tham gia dự án. Phải chăng Hoa Kỳ thật sự quan tâm cho an ninh năng lượng của nước Đức? Với nhà địa kinh tế học về năng lượng, ông Laurent Horvath, chủ bút trang mạng 2000watt.org, khi trả lời đài truyền hình Thụy Sĩ RTS cho rằng, ẩn sau mục tiêu chính trị còn là một vấn đề kinh tế.
Alors tout d'abord dans le monde du pétrole, enfin du monde des énergies, c'est une règle, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous.
Trước tiên trong giới dầu khí hay năng lượng thường có câu ngạn ngữ thân ai nấy lo, Chúa cho tất cả, nghĩa là mỗi nước phải tự bảo vệ lấy các quyền lợi của chính mình. Vậy nước Mỹ muốn gì? Điểm thứ nhất mang tính chiến lược, Washington muốn nắm giữ châu Âu. Thứ hai, trên cấp độ thế giới nên biết là giá bán ra ở mỗi nơi mỗi khác. Một cách cụ thể, tại Mỹ giá bán khí đốt là 3 franc Thụy Sĩ mét khối, tại châu Âu là 5 franc, châu Á là 7 franc, ví dụ như vậy. Thế nên Hoa Kỳ được lợi rất nhiều khi bán khí đốt cho châu Âu hay châu Á, đây sẽ là một nguồn thu bổ sung. Cuối cùng, chính vì tại Mỹ giá khí đốt rất rẻ, nếu họ xuất khẩu được một phần khí đó, họ có thể tăng giá ở trong nước, điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ có thêm nhiều nguồn thu đáng kể.
Kinh tế tài chính là nguồn cội sâu xa, không chỉ có Mỹ tại châu Âu, nhiều nước vùng Baltic như Ba Lan và Ukraine cũng kịch liệt phản đối dự án Nord Stream 2 do lo ngại nguy cơ bị tước mất nguồn thu tài chính quan trọng, có được từ quyền trung chuyển và cung cấp khí đốt cho những nước khác. Đối với những nước này, Nord Stream 2 chỉ có lợi cho nước Đức. Ông Laurent Horvath lưu ý, Hoa Kỳ giờ đang trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt hàng đầu nhờ vào khai thác khí đá phiến. Thế nhưng, theo số liệu thống kê của BP năm 2019, trong tổng số 106,9 tỷ mét khối khí ga hóa lỏng nhập khẩu vào châu Âu, Hoa Kỳ chỉ đứng hàng thứ ba sau cả Qatar và Nga. Thị trường chính cho Mỹ tại châu Âu là Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Thế nên, những gì Washington đang làm hiện nay đối với Berlin là nhằm tìm cách xuất khẩu khí đá phiến sang châu Âu. Đây còn là một cuộc chiến giá cả giữa khí ga hóa lỏng của Mỹ và khí đốt bán từ Nga. Và trong cuộc cạnh tranh này, bất lợi nghiêng về phía Mỹ. Trong khi đó, Đức là quốc gia tiêu thụ nhiều khí đốt nhất tại châu Âu. Các số liệu thống kê của BP đưa ra cho thấy, năm 2019, Đức tiêu thụ đến 109,6 tỷ mét khối và hơn một nửa trong số này là đến từ Nga. Do vậy, theo quan điểm của ông Laurent Horvath, Berlin khó có thể bỏ dự án Nord Stream 2.
Hiện tại có hai đường ống dẫn khí. Đường thứ nhất, Nord Stream 1, đã hoạt động từ lâu. Dự án thứ hai này được hình thành sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Vào thời điểm đó, nước Đức bắt đầu suy nghĩ đến tương lai năng lượng đất nước như than đá và hạt nhân. Nhưng không chỉ có vậy, toàn bộ ngành công nghiệp của Đức rất cần đến khí đốt để sưởi đông, để sản xuất ô tô, rồi ngành hóa dầu nữa. BASF là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong dự án này để có thể tiếp nhận nguồn nguyên nhiên liệu rẻ tiền nhằm chế tạo ra nhiều sản phẩm như nhựa, phân bón.
Vụ Nord Stream 2 ầm ĩ đến mức che mờ một cuộc đọ sức khác không kém phần gay gắt ở sườn phía đông và nam châu Âu. Sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ làm nảy sinh nhiều xung đột giữa nước này với các nước thành viên Liên Âu trong khu vực. Do nhu cầu khí đốt cao, châu Âu là khu vực có mạng lưới đường ống dẫn khí khá dày đặc. Thổ Nhĩ Kỳ những năm gần đây cũng cho xây lắp nhiều đường ống dẫn khí trung chuyển qua nước này nhằm cạnh tranh với các đường ống dẫn khí do châu Âu lắp đặt như hệ thống ống dẫn TANAP xuyên Thổ Nhĩ Kỳ. Và mới đây nhất là hệ thống ống dẫn Turkish Stream nối dài với vùng Balkan để vận chuyển khí đốt từ Nga đến vùng này và các nước Trung Âu. Đường ống được khánh thành rầm rộ trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Với những đường ống dẫn khí mới này, vị thế địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được củng cố đến mức có thể khóa vòi cung cấp khí đốt cho châu Âu. Chủ biên trang mạng 2000watt.org cho rằng đó là do những tính toán chiến lược sai lầm từ Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích.
Ce qui est absolument incroyable, c'est que pour l'Europe, la Turquie se trouve dans un endroit nulle part. En fait, c'est en bas à droite sur la carte.
Đây chính là điều không thể nào tin nổi đối với Liên hiệp châu Âu. Nước Thổ Nhĩ Kỳ nằm đâu đó ở một góc bên phải phía dưới tấm bản đồ, nhưng trên thực tế Thổ Nhĩ Kỳ có một vị trí chiến lược quan trọng. Nước này trở thành điểm trung chuyển khí đốt cho châu Âu, một sự thay đổi tưởng chừng không thể đã xảy ra. Nhưng người ta cũng có thể nói chính châu Âu đã tự bắn vào chân mình, bởi vì vài năm trước đó Nga vì muốn tránh Ukraine đã đề nghị dẫn khí đi qua những nước phía nam Ukraine, nhưng châu Âu đã nói không, và ông Vladimir Putin thì rất sáng tạo. Thế nên, ông ấy nói ấy rằng, được thôi, những gì chúng ta có thể làm nối ống dẫn khí từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi châu Âu tự xoay sở nối ống với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, để có được nguồn khí đốt, Liên hiệp châu Âu phải xin phép ông Erdogan. Đây chính là những gì mà người ta gọi là hiệu ứng kép, giải quyết một lần cùng lúc hai vấn đề.
Tuy nhiên, tham vọng của chủ nhân thành Ankara không chỉ dừng ở đó, bất chấp các phản đối từ Liên Âu và việc vi phạm ranh giới lãnh hải, Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa hè 2020 đã tiến hành một chiến dịch thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Ege. Khu vực này cũng là nơi đang có những tranh chấp lãnh hải hay chia sẻ giếng dầu được phát hiện gần đây giữa 6 tác nhân là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ship, Liban, Israel và Ai Cập. Để chống lại mầm mống bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ, một liên minh dầu khí mới được hình thành gồm Cộng hòa Ship, Hy Lạp và Israel khởi động một dự án đường ống dẫn khí dài 2.000 km có tên gọi là East Med. Liệu việc Ankara trở thành tâm điểm trên bàn cờ khí đốt cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ cho thăm dò dầu khí trong khu vực Đông Địa Trung Hải có làm nhen nhóm lên những rủi ro xung đột hay không? Về điểm này, ông Laurent Havas có nhận định như sau.
En fait, Erdogan a deux, enfin une option, il peut dire, vous voulez du gaz? Oui.
Ở đây ông Erdogan có một giải pháp, quý vị muốn có khí đốt phải không? Rồi ông ấy đưa ra danh sách các điều kiện cho những nước đó. Trên thực tế, khi nước nào càng bị lệ thuộc vào khí đốt bao nhiêu thì nước đó càng phải chấp nhận các điều kiện đặt ra bấy nhiêu. Nhưng nếu ai đó không bị lệ thuộc thì họ sẽ nói không. Ở đây, ông Erdogan có tất cả các lá bài trong tay bởi vì toàn bộ vùng Nam Âu phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt.
Cuộc cạnh tranh giành thị phần khí đốt còn sôi động hơn khi cùng ngày, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành đường ống Balkan Stream ngày 1 tháng Giêng năm nay, thì một tàu hàng chở khí hóa lỏng của Mỹ cập cảng của Khoacha. Nguồn khí này không chỉ dành cho Khoacha mà còn cung cấp cho cả Hungary, Ukraine và nhiều nước khác.
Chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Thủ tướng Nhật Bản công du Mỹ, lãnh đạo Mỹ-Nhật có thể ra tuyên bố chung về Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ ban hành một loạt trừng phạt Nga để trả đũa can thiệp bầu cử nhưng khẳng định hai bên cần khôi phục hợp tác. Pháp chủ trương từng bước mở cửa phục hồi sinh hoạt từ giữa tháng 5 nếu kìm hãm được dịch bệnh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thủy Dương biên soạn, tạp chí Thế Giới Đó Đây Duật Hoàng phụ trách, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Bốc Tốc Bello, người khổng lồ của âm nhạc thế giới, mời quý vị đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.